Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Sức mạnh vô hình. Lúc ấy vua Syria giao chiến với Israel. Người bàn với các cận thần rằng: ta sẽ đặt phục binh tại nơi này, nơi kia để giết hại quân Israel. Tiên tri Elise là người của Chúa, biết được, sai nói với vua Israel rằng: vua nên cẩn thận, đừng cho quân đi ngang qua chỗ này hay chỗ kia, vì quân Syria phục kích tại các nơi đó. Nhờ thế, vua Israel sai báo cho quân đội tránh những nơi mà người của Chúa đã căn dặn. Và vì vậy mà nhiều lần thoát được các cuộc phục kích của quân Syria. Vua Syria rất thắc mắc, cho rằng có nội gián, nhưng các cận thần cho hay rằng: trong chúng ta không ai làm nội gián cho Israel đâu. Vì bên Israel có một vị tiên tri tên là Elise, là một người biết trước được mọi kế hoạch của vua. Dù là vua bàn bạc thầm kín trong phòng ngủ, vua Syria ra lệnh tìm xem tiên tri Elise ở đâu để đem quân vây bắt. Sau khi dò xét, người ta tâu trình: nhà tiên tri Elise đang ở tại Đô Than. Vua Syria sai quân đem ngựa, xe và một đạo quân rất đông đến Đô Than. Họ tới nơi vào lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của Elise thức dậy lúc sáng sớm, bước ra khỏi lều, nhìn thấy một đạo quân Syria cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng: thưa thầy, trong tình huống này chúng ta sẽ làm sao đây? Trốn đi đâu đây? Tiên tri Elise đáp: hãy bình tĩnh, đừng sợ. Những người ở với chúng ta đông hơn đoàn quân này. Sau đó, tiên tri Elise cầu nguyện như sau: lạy Chúa, xin mở mắt kẻ tôi tớ con, để nó thấy được. Chúa liền mở mắt cho người đầy tớ. Thì người này thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa vây quanh Elise. Quân Syria kéo xuống nơi Elise. Người cầu xin Chúa rằng: xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đui mù. Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đui mù theo như lời cầu nguyện của nhà tiên tri Elise. Đoạn Elise nói với chúng nó rằng: đây không phải là đường, đây cũng chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi đang tìm kiếm. Rồi người dẫn chúng nó đến Samari, tức là thủ đô của Israel. Khi chúng nó đã vào trong thành Samari rồi, Elise cầu nguyện một lần nữa rằng: lạy Chúa, xin mở mắt cho quân lính này thấy được. Chúa liền mở mắt cho họ, và họ thấy mình đang ở giữa thành Samari. Vua Israel thấy đạo quân đó ngơ ngác, thì nói với Elise rằng: thưa nhà tiên tri, có nên tra tấn đánh đập chúng nó không? Tiên tri Elise đáp: không, không nên đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, sao vua đành đánh đập? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi cho trở về xứ họ. Nhà vua bèn bày tiệc lớn cho đạo quân Syri này. Khi họ đã ăn uống xong, vua cho chúng được trở về. Những người lính trở về an toàn. Từ đó trở đi, những toán quân Syri không còn loán đến địa phận của nước Israel nữa. Câu chuyện vừa kể được trích trong Kinh Thánh. Câu chuyện này ghi lại mấy lời cầu nguyện của nhà tiên tri Elise. Lời cầu nguyện thứ nhất là khi người đầy tớ hoảng sợ vì thấy rõ ràng chung quanh lều của họ có một đoàn quân vừa người lẫn ngựa đang vây, chờ đến sáng thì sẽ vào bắt lấy nhà tiên tri Elise. Nhà tiên tri cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho người đầy tớ để nó thấy chung quanh Elise đầy những ngựa và xe bằng lửa bảo vệ. Và vì thế, kẻ đầy tớ không còn lo sợ nữa. Nhà tiên tri Elise có cái nhìn mà người thường không có. Thí dụ như ông có thể biết được mưu định và kế hoạch phục binh của quân quan Syri, mặc dù ông không có mặt nơi họ bàn định. Đây là cái biết do mạc khải, chứ không phải bằng tai mắt. Khi bị quân thù vây, ông vẫn ngủ yên lặng. Chỉ có kẻ đầy tớ hốt hoảng. Và ông đã phải cầu nguyện cho mắt kẻ đầy tớ mở ra và thấy được xe lửa và ngựa lửa vây quanh bảo vệ ông. Thật ra xe lửa và ngựa lửa này không thật sự ở đó, mà chỉ là biểu tượng về sức mạnh bao bọc che chở của Chúa mà người trần không thấy được. Lời cầu nguyện thứ hai của Elise là khi quân Syri vây chặt lấy ông. Ông đã xin Chúa cho họ bị mù, và nguyên một đoàn quân đông đảo như thế đã mù, không sao thi hành nhiệm vụ bắt Elise được. Lời cầu nguyện thứ ba là sau khi dẫn đoàn quân này vào trong thành Samari là thủ đô của Israel, ông đã cầu xin Chúa cho mắt họ được mở ra. Đoàn quân này từ kẻ đi vây trở thành kẻ bị vây chỉ trong khoảnh khắc. Đây là những việc chứng tỏ quyền năng của Chúa. Quyền năng của Chúa cho người ta thấy được điều mà mắt trần không thấy. Đó là những mưu định trong lòng người, những sức mạnh đang bảo vệ người của Chúa và có thể làm mù hay làm sáng mắt quân thủ. Ngày nay, nhiều khi dân Chúa lâm vào những tình thế ngược ngã, bị ngăn cản không cho tự do thờ phượng Chúa, đánh đập, tra tấn và giết chết nữa, chỉ vì trung thành, giữ niềm tin nơi Chúa. Những việc này không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời, vì hơn 2.000 năm trước đây, Chúa Giê-xu đã từng nói trước về những điều bắt bớ, khổ nhục mà người đời qua nhiều thế đại đem lại cho người tin Chúa. Tuy nhiên người tin Chúa dù ở đâu vẫn trung kiên và sống an bình. Vì biết rõ rằng người đời không nhìn thấy thứ sức mạnh vô biên đang che chở bao bọc họ. Và dù thân xác có bị đày đọa đi chăng nữa, lòng tin của họ không ai xúc phạm nổi. Có người hỏi rằng, phải làm gì để cứu giúp những người bị bách hại vì lòng tin Chúa? Câu trả lời là, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Cầu nguyện cho mọi người đứng vững và hết lòng tin Chúa. Cầu nguyện xin Chúa ban phép lạ giải cứu và an bình an ủi những người đang gặp khó khăn. Bạn có tin rằng Chúa nghe lời cầu nguyện của mình không? Chúa từng phán, ta đã nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói ta đã nghe rồi. Xin hãy cầu nguyện. Xin hãy nghĩ đến anh em chị em của chúng ta đang gặp những cảnh khó khăn, bắt bớ, tù đầy, làm khó dễ về mọi phương diện. Và ý thức rằng, cầu nguyện có thể vận chuyển bàn tay quyền năng của Chúa để hành động trong mọi hoàn cảnh. Và chính bàn tay đó xoa dịu những vết thương, chữa lành những điều đau thương khốn khó trong tâm hồn những người đang bị bắt bớ. Chúa còn dạy, ta đã nhậm lời ngươi trong thời thuận tiện và đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Đây là những lời hứa mà khi cầu nguyện ta nên nhắc đến và tin chắc rằng Chúa sẽ trả lời cầu nguyện cho mình. Từ tối qua sáng, anh Thuật là một người rất khỏe mạnh. Khi lớn lên tại đất cảng, anh được coi như một tay đầu gấu vô địch và từng lãnh đạo những thanh niên hư hỏng vào các đường trộm cướp bất lương. Nhà chức trách không làm gì được vì băng đảng của Thuật không nể bất cứ một nhân viên quyền lực nào. Và nhiều người đã từng bẻ đầu sứt tai vì họ. Tung hoành như thế một thời gian, thì Thuật có tiền bạc và mở được cửa hàng xuất nhập khẩu. Thuật cưới vợ và làm ăn giàu có, nhưng vẫn thực hiện lối giang hồ để thu lợi, mà không nể nang gì ai cả. Một ngày nọ, kẻ thù của Thuật đã tìm cách gài bẫy và tạt một lượng axit khá lớn vào mặt cả hai vợ chồng đang khi họ ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng. Rất may hai người không chết, nhưng Thuật bị mù cả hai mắt, còn vợ mặt cháy đen. Sau một thời gian chữa trị, họ cũng lành. Lúc ấy Thuật đã hết tung hoành và chỉ ngồi nhà buồn bã, thất vọng. Anh thấy hối hận về hành tung của mình, nhưng không biết phải làm thế nào. Một buổi nọ, trong khi dò đài để nghe, anh tìm được chương trình phát thanh Tin Lành Nguồn Sống. Thế là kể từ đó, anh chăm chú nghe mỗi sáng và tối. Tâm hồn anh dường như được một làn nước trong lành gột rửa. Anh càng nghe càng thấy mát mẻ và tươi mới. Thế rồi anh tìm đến Chúa, tin nhận Ngài làm Chúa của đời mình. Những lời giảng trên đài đúng là có sức mạnh thu phục tâm hồn, thay đổi thái độ và hướng đi của cuộc đời. Anh Thuật nói cho vợ biết những thay đổi trong tâm hồn anh. Và dù khiếm thị, anh bảo rằng đã thấy ánh sáng của cuộc đời. Chúa Giêsu thật sự đã vào tâm hồn anh và tái tạo con người cứng cỏi hư hỏng ấy. Thuật cầu nguyện và dần dần Chúa lại mở đường cho anh trở lại kinh doanh, nhưng tất nhiên là theo đường lối nhân hậu ngay thẳng, và anh lại thành công. Tuy nhiên điều làm cho Thuật vui nhất là từ khi tin Chúa, anh tràn đầy niềm vui và an bình. Đây là những điều mà trước khi chưa mù lòa anh không bao giờ có. Đúng là quyền năng tái tạo của Chúa có thể cho ta thứ nhãn quang mà đời này không có. Và dù cho mù lòa, nhãn quang ấy vẫn sáng ngời vì đã nhìn thấy được những giá trị thật.